Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn các hoạt động Hồng Truyền Đại Pháp và giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Bình Đông, Đài Loan và Thái Lan. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, các học viên Bình Đông, Đài Loan bày tỏ lòng biết ơn tới Sư Phụ. Ngày 17 tháng 12 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại công viên rừng Lin House Lin để gửi lời chúc mừng năm mới và chắp tay hợp thập để tỏ lòng kính ngưỡng tới Sư Phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Họ đồng thanh hô: "Chúng con chúc mừng năm mới tới Sư Phụ để bày tỏ lòng biết ơn và tôn kính tới Sư Phụ." Công viên rừng Lin House Lin là một địa điểm giải trí tuyệt đẹp đối với nhiều người trong những ngày nghỉ lễ và cuối tuần. Mọi người tới đây đi cùng gia đình để tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Các học viên tập trung tại công viên để chào đón năm mới sắp tới và chúc mừng năm mới sư tôn. Họ dương biểu ngữ có dòng chữ: "Kính chúc sư phụ một năm mới vui vẻ" và "Pháp Luân Đại Pháp hảo". Các biểu ngữ rất đẹp mắt, hoành tráng đã thu hút tất cả những ai đi ngang qua. Pháp Luân Đại Pháp bắt nguồn từ truyền thống Phật giáo. Môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được sư phụ Lý Hồng Chí truyền xuất vào năm 1992. Các học viên đã phát tuần báo Minh Huệ và truyền bá phúc lành, chân, thiện, nhẫn cho người qua đường. Nhiều người rất vui mừng, nở nụ cười trên môi sau khi nhận được tờ báo và bày tỏ lòng cảm ơn đối với các học viên. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là bà Bích Thu và bà Khanh thường đến công viên vào các ngày lễ để giúp người dân nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình. Bà Khanh cho biết, người dân địa phương và khách du lịch thích đọc tuần báo Minh Huệ. Người qua đường và người tới công viên cũng vui vẻ nhận báo và cảm ơn chúng tôi. Một số trẻ em cũng thích những chiếc thẻ kẹp sách Pháp Luân Đại Pháp tinh tế. Tôi mừng khi thấy họ thích các tài liệu chân tướng. Còn bà Bích Thu thì chia sẻ, một ông lão rất vui mừng khi nhận được tuần báo Minh Huệ. Ông hỏi, tôi có thể lấy tờ báo này thường xuyên ở đâu không? Bà rất vui khi mọi người thích đọc các tài liệu giảng chân tướng. Một đôi vợ chồng từ thị trấn Quan Đan đi dã ngoại, đang ngồi dưới chòi nghỉ. Bà Bích Thu tặng cho người chồng một tờ báo Đại Pháp. Ông nói, Pháp Luân Đại Pháp là một môn khí công, cũng là một môn tập tốt. Nhà tôi có mấy người và cả họ hàng của tôi cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Rất tốt cho sức khỏe. Tin tức thứ hai, các học viên Thái Lan luyện công và bày tỏ lòng cảm ơn tới sư phụ. Ngày 24 tháng 12 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thái Lan đã tập trung tại công viên Lumpini để chụp ảnh nhóm và kính chúc sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập môn tu luyện, một năm mới vui vẻ. Từ khi Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, được giới thiệu ra công chúng, nhiều người trên khắp thế giới đã bước vào tu luyện, và ở Thái Lan, các học viên đến từ mọi tầng lớp của xã hội. Họ dần hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và trải nghiệm được sự cải biến về sức khỏe và đạo đức thông qua việc tu luyện Đại Pháp. Ông Trần đến từ Trung Quốc hồi tưởng quá trình bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều năm trước. Ông nhớ lại, tôi mắc bệnh viêm gan B và phải nhập viện nhiều lần. Nhiều người nói với tôi rằng căn bệnh này là vô phương cứu chữa, khiến tôi cảm thấy rất tuyệt vọng. Tôi mới hơn 30 tuổi và con tôi thì còn nhỏ nên tôi thường xuyên bị trầm cảm. Vào thời điểm đó, mẹ của ông Trần đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và nhiều người ở Trung Quốc đã biết đến tác dụng chữa bệnh và giữ sức khỏe của Pháp Luân Công. Ông chia sẻ, mẹ tôi đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Tôi đã học về chủ nghĩa vô thần và thuyết tiến hóa từ khi còn học tiểu học. Tôi bị ảnh hưởng bởi nền giáo dục vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc nên không tin vào việc tu luyện. Nhưng dù tôi không tin, nhưng căn bệnh này lại khiến tôi đau khổ. Ở Trung Quốc có câu tục ngữ rằng, có bệnh vái tứ phương. Cuối cùng ông cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Ông cho hay, mục đích ban đầu của tôi là chữa bệnh. Không ngờ sau khi tu luyện được một tháng, cơ thể tôi thay đổi rất nhiều. Tôi đã bình phục và được xuất viện. Tôi đã có thể làm việc. Sau này ngộ tính của tôi được đề cao, Tôi nghiêm túc tuân theo các yêu cầu của Đại Pháp và thân thể của tôi trở nên vô bệnh. Sau khi tu luyện Đại Pháp, ông Trần dần dần loại bỏ những thói quen xấu của mình như chơi mạt chược, hút thuốc, uống rượu và cãi nhau với người khác. Ông chia sẻ, người ta phải trở thành một người tốt, chiều theo chân, thiện, nhẫn và trước tiên là một người tốt trong xã hội. Khi đó mới có thể cảm nhận sâu sắc về sự phục hồi thể chất, tinh thần và đạo đức. Gia đình ông đã chứng kiến sự thay đổi lớn lao của ông, nên vợ và con gái ông cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.